Đó. Thì cái chuyện này thật là rõ như ban ngày. Chúng ta dù có giữ giới giữ luật gì đi nữa, mà nếu cái ngã mình chấp nặng á, thì cái giữ giới giữ luật đó có giải thoát được không? Ví dụ như tôi nói, như giới luật thường của mình á, tỳ kheo thì không được quất đất, tỳ kheo không được làm cho những cây cỏ nó bị hại, ví dụ như không được bứt cỏ tươi vân vân. Mình giữ cái luật đó hết sức là nghiêm trang. Nhưng mà mình thấy người này, thấy người kia không giữ được như mình, cái mình khinh họ, thì như vậy mình còn ngã không? Mà nếu còn ngã thì giải thoát nổi không? Đó. Bởi vậy cho nên cái giải thoát là cái chỗ không có ngã. Dù cho mình lăn lộn ở giữa quần chúng mà cái chấp ngã mình nó không còn, thì đó là mình được thanh tịnh. Còn nếu mà mình làm cái gì, ngồi ở trong đạo tràng mà lúc nào cái ngã mình cũng cao dò dọi đó, thì cũng là cấu như thường. Cái chủ yếu là phải đừng chấp ngã. Bởi vì tất cả cái phiền não, cái ngã mạn, cái nóng giận, kiêu căng vân vân, nó đều phát nguồn từ cái chấp ngã mà ra. Phải không? Có khi nào thấy mình không ra gì hết mà người ta động tới mình giận không? Người thấy ta quan trọng mà động tới cho nên nó sân liền đó. Thì như vậy mọi cái phiền não đều gốc từ cái ngã. Mà nếu không ngã thì còn gì phiền não? Mà không phiền não mà không phải tỉnh là gì? Còn nếu còn ngã thì tất nhiên còn có phiền não. Còn phiền não cho nên gọi là cấu. Thì như vậy cái lời giảng của ông Di Ma Cạch rất là chí lý, nghĩa là nói chỉ thẳng cái thực cho mình biết, chứ đừng có chấp cái tướng. Nhiều khi mình chấp cái tướng bởi vì trong kinh Phật cũng như trong luật Phật, Phật làm cái gì nó có ý nghĩa ngay trong cái thời đó, rồi mình không biết, mình lấy cái ý nghĩa trong thời đó rồi đem qua cái thời khác mình nhìn. Tôi nói thí dụ như luật tỳ kheo của chúng ta thì trong đó cái phần y và bát hết bao nhiêu? Nếu nói y bát gần hết 1/3 số giới luật rồi. Mà bây giờ y thì mình cũng không có mang ba y, bát thì mình cũng không có quải bát đi khất thực, thì như vậy làm sao? Rồi mình cứ ví dụ như bây giờ chúng ta ở một thiền viện hay là một ngôi già lam chúng ta tu, không có quấn y, không có mang bát đi khất thực, với một người quấn y mang bát khất thực, thì cái người quấn y mang bát khất thực đúng như trong luật dạy thì họ nhìn chúng ta, họ khen, họ chê. Mấy ông thầy này không có giữ giới, không có giữ luật. Mà nếu chúng ta ở trong thiền viện, ở trong ngôi già lam, chúng ta sống rất là bình dị, đơn giản, lại cái ngã chúng ta nó mất đi, thì như vậy đối với cái người mang bình bát quấn ba y đi khất thực mà cái ngã còn, thì ai hơn ai? Ai hơn ai? Thì như vậy thì cái trọng tâm không phải là giữ cái hình tướng, mà trọng tâm thì phải phá được cái gốc ở trong đó. Mà cái gốc ở trong là cái ngã, phải không? Vì vậy mà cái tu của chúng ta phải thấu tường tận cái gốc rễ của nó. Hiểu vậy rồi mới hiểu tại sao mà bên tinh thần đại thừa lại không có quan trọng những cái hình thức. Bởi vì cái hình thức là cái tướng bên ngoài tạm trong lúc cần đó, còn cái chủ yếu là cái ở bên trong, làm sao phá được cái ngã, cái đó mới là cái gốc. Bởi vậy cho nên chúng ta tu phải thực, nói vậy không phải là một chiều. Nếu mà bây giờ chúng ta tu, chúng ta không có quấn y, không có mang bát đi khất thực, mà chúng ta lại thêm cái ngã lớn nữa thì chúng mình trật. Nếu mà không có chấp tướng mà còn chấp ngã thì lại càng chặt hơn nữa, phải không? Tuy không chấp tướng mà chấp ngã thì đó cũng là bệnh thôi. Bởi vậy cho nên khi không chấp tướng thì cũng đừng chấp ngã nữa mới trúng, phải không? Chứ không chấp tướng mà chấp ngã thì lại càng chặt. Đây thêm một đoạn ông mới nói rằng tất cả pháp sanh diệt nó không dừng, như quyển, như điện, các pháp nó không có đối đãi, cho đến một niệm không dừng. Các pháp đều do vọng kiến, như mộng, như là ánh nắng, như là mặt trăng trong nước, như là bóng trong gương vân, đều do vọng tưởng sanh. Thì như vậy, nếu ai thấy được các pháp như quyển, như hóa, như trăng trong nước, như bóng trong gương, hằng thấy như vậy và biết tất cả đều do vọng tưởng sanh, thì người đó là cái người giữ giới giữ luật. Tại sao vậy? Sở dĩ giới luật là cấm không cho chúng ta tham ngũ dục, phải không? Không cho chúng ta nhiễm ngũ dục, không cho chúng ta vì ngũ dục mà tạo nên tội lỗi. Bây giờ thấy ngũ dục nó là như bóng, như là trăng đáy nước, như là quyển hóa, thì còn gì mà tham? Không tham thì còn gì là nhiễm? Thì như vậy, thấy đúng như vậy đó là mình giữ giới giữ luật rồi. Còn mình thấy nó thiệt thì chưa có giữ được trọn vẹn. Mà ngài cũng nói rằng nếu mà người nào biết được như vậy đó mới gọi là khéo hiểu đó. Thì như vậy, đoạn trước thì ông chỉ cho chúng ta thấy được rằng cái tánh tội không thiệt từ tâm mà ra, mà tâm cũng là không thiệt nữa. Cho nên như vậy thì tâm không thiệt, tội không thiệt đều trở về như đó. Rồi đến cái đoạn thứ hai thì chỉ rằng tất cả cái tâm cấu thì cái ngã cũng là cấu, phải không? Thì chúng sanh cấu đó. Nếu tâm mà nhơ thì chúng sanh cũng nhơ, tâm mà sạch thì chúng sanh sạch. Rồi cho tới vọng tưởng là nhơ, hết vọng tưởng là sạch, vân vân. Thì như vậy chỉ cho thấy rằng tất cả tội gốc từ tâm mà ra, nếu tâm thanh tịnh thì muôn tội theo đó đều hết. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là cho chúng ta thấy tất cả pháp như quyển như hóa, mà biết rõ các pháp như quyển như hóa không dính không kẹt, đó là người chân chánh giữ luật. Thì khi mà các thầy tỳ kheo này nghe ông Di Ma Cật nói vậy rồi thì họ lãnh hội được, họ phát tâm bồ đề.